Kim tu niệm Phật tam muội, thừa Phật nguyện lực quy thần. Tức là tâm của bạn thật sự muốn sanh đến Tây phương cực lạc thế giới, nguyện vọng của bạn thật sự muốn gặp A Di Đà Phật, thì quay thần quang minh của A Di Đà Phật gia trì cho bạn, tật trừ phiền não, đốn phá vô minh, ngũ quẩn ma tiêu, tam thân Phật hiện. Cho nên người có tâm thật sự cầu sanh tịnh độ, có tâm thật sự hâm mộ Phật Đà, thì trong tâm của bạn chuyên nhất, không còn nghĩ đến những sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Rất tự nhiên thì xa lìa ngũ dục lục trần, những thứ vật chất dụ dỗ, nhưng bạn không bao giờ động tâm. Ngũ quẩn ma đã tiêu trừ thì tam thân Phật hiện tiền. Cho nên là hiện tại tương lai nhất định thấy Phật, đương sanh cực lạc Phật độ, thành chân ứng nhị quả hỷ. Chân ứng nhị quả tức là báo thân và hóa thân của Phật. Bạn sanh đến Tây phương cực lạc thế giới thì nhất định thành Phật. Thành Phật, thân của bạn tức là bảo thân, bạn có thể đi khắp mười phương thế giới độ hóa chúng sanh. Đó là ứng hóa thân, tức là nói bạn có cái khả năng phân thân giúp đỡ tất cả chúng sanh. Tín nguyện nhiếp căn tịnh niệm, thị bất thối bồ đề nhân hành giả, pháp môn niệm Phật. Cũng có rất nhiều vị đồng tu hỏi phải niệm như thế nào. Câu này thì nói được rất là rõ ràng, chân tín, chân nguyện và chấp trì danh hiệu, tức là nhiếp căn tịnh niệm, cũng là điều nhiếp lục căn. Tịnh niệm kế tiếp nhất định được thành công. Trong Viên Thông Chương dạy phương pháp niệm Phật, giới thiệu cho chúng ta đơn giản lại tường tận. Đắc tam ma địa đệ nhất viên thông, thì bất thối bồ đề quả đức giả. Phần trước là tu nhân tín nguyện và nhất tâm niệm Phật, tịnh niệm kế tiếp là nhân. Bạn tu nhân thì nhất định được quả báo. Được quả báo gì? Là được tam ma địa đệ nhất viên thông. Bồ Tát sở chứng đắc viên thông rất nhiều. Trong tất cả viên thông, niệm Phật viên thông là đệ nhất, tam ma địa là định, là thiền định. Trong tất cả thiền định, niệm Phật tam muội là đệ nhất. Không có pháp môn nào vượt hơn pháp môn niệm Phật. Ước niệm bỉ Phật là nhân. Bỉ Phật là A-di-đà Phật. Chúng ta thường nghĩ đến A-di-đà Phật, trong tâm thường niệm A-di-đà Phật. Hiện đường kiến Phật là quả. Hiện đường kiến Phật tức là hiện tại hoặc tương lai nhất định thấy Phật, đây là quả. Niệm kiến cận Phật là nhân. Tâm khai hương nghiêm là quả. Hương là hương quang, nghiêm là trang nghiêm, đây là quả. Cho nên pháp môn niệm Phật cũng gọi là hương quang trang nghiêm. Niệm tâm nhập nhẫn là nhân. Nhẫn tức là định. Trong kinh gọi là vô sanh pháp nhẫn, đó là thiền định rất sâu. Nhiếp nhân quy độ là quả. Đây là nói rõ cho chúng ta biết nhân và quả của niệm Phật. Văn tự tuy rất đơn giản nhưng giải thích được rất rõ ràng, rất minh bạch. Năng niệm Đại Thế Phật, thầy của Đại Thế Chí Bồ Tát là Đại Thế Phật. Đại Thế Phật là ai? Tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật còn có một biệt hiệu gọi là Đại Thế Phật. Đại Thế Phật không phải vị Phật nào khác, tức là A Di Đà Phật. Năng nhiếp lục căn vọng, năng tiếp niệm Phật nhân, cố danh vì thế chí giả, tức là giới thiệu danh hiệu của Đại Thế Chí Bồ Tát do đâu mà ra, vì sao Ngài gọi là Đại Thế Chí. Nếu có người muốn hỏi bạn, Tây Phương Tam Thánh có vị Đại Thế Chí Bồ Tát, vì sao Ngài gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát, bạn hãy trả lời như vậy thì không sai. Bởi Ngài có thể niệm Đại Thế Phật, có thể nhiếp lục căn vọng, có thể tiếp người niệm Phật. Tiếp là tiếp dẫn, Ngài có thể tiếp dẫn người niệm Phật, có thể nhiếp lục căn vọng, tức là Ngài có thể làm được điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp, cho nên là Ngài gọi là Đại Thế Chí. Quả thử Bồ Tát vì phát khởi giả, tức là nhờ vào Bồ Tát phát khởi cái pháp môn này, biểu niệm Phật pháp môn năng phát trí quang, nghĩa là pháp môn niệm Phật nhất định là mở mang trí huệ. Đắc đại thế lực là khi trí huệ vừa mở mang thì năng lực của bạn sẽ hiện tiền, ly tam giới khổ, thủ tịnh độ lạc giả. Khi bạn vừa có khả năng thì lìa khỏi tam giới lục đạo, bạn có khả năng vãng sanh tịnh độ. Cho nên đoạn này là nói nguyên lai danh hiệu của Bồ Tát và pháp môn này, niệm Phật nhất môn, năng nhiếp tính đẳng, ngũ thập nhị vị chư pháp hành cố. Câu này vô cùng quan trọng, rất nhiều người không biết sự thật này, nghĩ rằng học Phật tu hành e sợ một câu Phật hiệu này quá ít, không đủ lực lượng, e sợ không thể thành tựu, còn phải thêm vào thứ khác, hoặc là thêm thiền, hoặc là thêm mật. Một bộ kinh Di Đà này quá ít, e sợ không thể giải quyết vấn đề, phải đọc thêm rất nhiều kinh luận đại thừa. Họ không biết rằng cách nghĩ này vừa đúng tương phản, hoàn toàn sai lầm. Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài bảo với chúng ta rằng Ngài cũng dùng cái pháp môn, cái phương pháp tịnh niệm tương kế, hay nói cách khác tức là dùng một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, dùng phương pháp tịnh niệm tương kế để niệm một câu Phật hiệu này, từ sơ phát tâm mãi cho đến thành Phật cũng không cần dùng pháp môn thứ hai. Cho nên bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Phương tiện tức là những pháp môn khác, không cần nhờ vào những pháp môn khác, tức là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, từ hạng Phật phu có thể viên mãn thành Phật. Một bộ kinh Di Đà A Di Đà này không thể nói là quá ít, không ít đâu, đủ dùng rồi. Nếu còn phải thêm nhiều thì sẽ xảy ra vấn đề, đó là thật đấy. Cho nên có rất nhiều người khinh thường pháp môn tịnh độ, xem thường pháp môn niệm Phật, là bởi họ không có nghiên cứu pháp môn tịnh tông, nên không có thâm nhập liễu giải, mới sanh ra nhiều tệ hại như vậy. Kinh A Di Đà tại trong Phật môn chúng ta, rất nhiều người xem bộ kinh này cho là rất cạn. Họ nghĩ rằng bộ kinh này quá dễ, tự nghĩ mình trình độ rất cao, không cần học pháp môn này mà phải học Đại Kinh Đại Luận. Mười hai năm trước tôi đến nước Mỹ hoằng pháp. Lúc đó tại nước Mỹ chưa có tịnh độ, cũng chưa có người dám giảng tịnh độ, bởi vì học tịnh độ đều sẽ bị người ta chê cười. phong trào thiền tông tại nước Mỹ rất thịnh, mật tông cũng rất thịnh, cho nên toàn nước Mỹ là của thiền và mật. Rất nhiều vị pháp sư ở Đài Loan chúng ta đến nước Mỹ cũng phải giảng thiền, cũng phải niệm chú, không dám niệm Phật, niệm Phật sợ người ta chê cười. Trong cái hoàn cảnh như vậy, ở Đài Trung, lão cư sĩ Lê Lý Bính Nam dặn dò tôi nhất định phải đem Tịnh Độ Tông truyền sang nước Mỹ. Với hoàn cảnh như vậy, phải truyền bằng cách nào đây? Cho nên tôi cũng phải giảng thiền, cũng giảng kinh Kim Cang, cũng giảng Lục Tổ Đàm Kinh và giảng Vĩnh Gia Thiền Tông Tập. Tôi cũng biết giảng những bộ kinh này. Khẩu đầu thiền của tôi còn cao hơn họ một bậc. Họ giảng không có hơn tôi. Tôi cũng giảng mật cho họ nghe. Tôi học Phật, vị thầy đầu tiên là Đại sư Chương Gia, là vị thầy thứ hai là thầy Lý. Đại sư Chương Gia là vị đại đức của mật tông, là biên cương Trung Quốc chúng ta, một trong bốn vị Đại Lạt Ma. Biên cương bốn vị Đại Lạt Ma là Đạt Lai, Ban Thiền, Triết Bố Tôn Đơn Ba và Chương Gia. Tôi cùng với đại sư rất có duyên, tôi thân cận ngài 3 năm, cho nên đối với mật tông tôi rất biết rõ, không thể gạt tôi được. Cho nên tôi ở bên Mỹ đi khắp nơi giảng thiền, giảng mật. Họ nghe tôi giảng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên họ đã chịu phục. Họ cũng đề ra một số vấn đề, nhưng tôi đều giải đáp được hết. Những vấn đề đó cũng như là khảo thí vậy. Tôi giảng kinh tại Los Angeles 1 ngày 9 tiếng đồng hồ, đứng trên giảng đài giảng kinh, họ ngồi phía dưới nghe tôi giảng. Tôi phải đứng 9 tiếng đồng hồ. Họ đã liên tục hỏi tôi 3 ngày cũng không thể lật đổ tôi, thì họ chịu phục, không lời gì để nói. Sau đó tôi bèn đem A Di Đà Phật ra. Khi đem ra họ không dám nói gì cả. Tức nghĩa là họ biết, họ biết tôi cũng biết, tôi biết nhưng họ không biết. Vừa đúng năm đó tôi đã giảng xong lần thứ hai kinh Di Đà Sớ Sao, cho nên băng giảng cassette vừa đưa sang bên Mỹ tổng cộng gồm có 135 băng giảng. 135 băng giảng, mỗi băng là 90 phút. Những băng giảng cassette bày ra ở trước mặt họ, họ vừa nhìn thấy thì kinh ngạc. Giảng kinh A Di Đà nhiều như thế, mỗi ngày giảng phải giảng 1 năm, cách giảng như vậy họ không dám nói một lời nào. Vì vậy Tịnh Độ Tông ở nước Mỹ mới được thuận lợi đẩy mạnh mở rộng. Thật là không dễ. Cũng may là xưa kia tôi đã học quá nhiều, nếu không thì cũng khó mà thuyết phục người ta. Cho nên pháp môn niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn. Một pháp môn này tức là tổng hợp tất cả pháp môn, là tinh hoa của tất cả pháp môn. Những người thật sự biết rõ cũng không nhiều. Tính Phật thị tâm, tính tâm tác Phật. Phật và tâm là một ý nghĩa. Tâm là thể, Phật là giác. Giác là tác dụng. Cho nên tâm khởi tác dụng thì gọi là Phật, Phật không khởi tác dụng thì gọi là tâm. Một cái là thể, một cái là dụng. Tức nhiếp thập tính pháp môn. Đây tức là thập tính vị của 52 vị Bồ Tát. Trụ tại tam muội quán Phật thật tướng. Đây tức là thập trụ pháp hạnh. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác diệu giác. Một câu Phật hiệu này đều bao quát tất cả, nhất định không sai. Nếu y theo phương pháp của Hoa Nghiêm mà tu học thì rất phiền phức, rất là khó khăn. Trước kia tôi cũng có giảng kinh Hoa Nghiêm nhiều năm, nhưng rất là rườm rà, không có bằng một câu Phật hiệu này rất đơn giản. Vả lại, một câu Phật hiệu này tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Viên Mãn, tuyệt đối không ít hơn Hoa Nghiêm một tí nào, không thiếu hơn một tí nào, đích thật là viên mãn. Hạnh niệm Phật hạnh, độ niệm Phật nhân, đây tức là thập hạnh pháp hạnh. Hồi niệm Phật tâm, hướng Phật tâm trụ, đây tức là thập hồi hướng. Tâm địa quán Phật, địa như Phật địa, đây tức là thập địa Bồ Tát. Ức Phật niệm Phật, thứ Phật bất duyên, đây tức là đẳng giác Bồ Tát. Tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức Phật, tức diệu giác pháp hạnh, đây là đã thành Phật. Diệu giác tức là thành Phật. Tắc chi siêu phàm nhập thánh, duy hữu niệm Phật vi diệu hỷ. Nghĩa là nếu bạn không biết, không nhận biết món hàng, thật quả là khó. Nhưng nếu thật sự đã hiểu rõ, nay bạn đã nhận biết món hàng, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả pháp môn trong suốt 49 năm, cái pháp môn nào là đệ nhất, cái pháp môn nào là thù thắng nhất, bạn có nhận biết hay không? Là niệm A Di Đà Phật là đệ nhất, niệm A Di Đà Phật là đệ nhất thù thắng. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói một tức là tất cả tức là một. Một là cái gì? Một tức là niệm A Di Đà Phật. Cho nên bạn niệm A Di Đà Phật tức là đã niệm hết vô lượng vô biên pháp môn, cả thể đều tu hết. Tu một tức là tu tất cả. Đây là đã thật sự nắm được tinh hoa tu học của Phật Pháp Đại Thừa. Sự thành tựu của họ vô cùng mau chóng. Cho nên cái pháp môn này gọi là pháp khó tin. Những người tin thật là quá ít. Vì sao quá ít? Vì pháp môn này quá đơn giản. Người thế gian chúng ta khi thấy môn học quá đơn giản, nghĩ rằng có lẽ môn học này không tốt. Môn học nào mà tốt thì chắc chắn là rất khó học mới là môn học tốt. Thật ra môn học tốt không nhất định là rất khó học. Thường thường môn học đơn giản nhất lại là rất tốt. Như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc ngài giảng kinh có nói một tỷ dụ, nói rằng người hiện nay lúc họ đi du lịch đều mang theo máy chụp hình. Ngài dùng cái máy chụp hình để làm tỷ dụ. Cái máy chụp hình nào chụp được tốt nhất là máy chụp hình rẻ tiền thông thường, chụp ra tấm nào cũng đẹp, tấm nào cũng tốt. Còn máy chụp hình cao cấp đắt tiền, một chiếc máy chụp hình với giá mười mấy vạn, chụp 36 tấm, không có tấm nào tốt đẹp cả. Tại vì sao? Vì quá phiền phức, phải điều chỉnh ống kính, khoảng cách và ánh sáng màu sắc. Phải rất là thông thạo, nếu có thứ nào không điều chỉnh cho đàng hoàng thì chụp không được tốt đẹp. Còn chiếc máy rẻ tiền thông thường chỉ cần bấm một cái thì chụp tấm nào cũng tốt đẹp cả. Chụp tấm nào cũng tốt đẹp tức là pháp môn niệm Phật. Cho nên đầu óc chúng ta phải thông minh, tự mình phải biết chọn lấy pháp môn. Trong đời này nhất định được thành tựu thì pháp môn đó là tốt nhất. Thập nhị Như Lai tương kế nhất kiếp, biểu thập nhị thời trung ư tự tánh Phật, tịnh niệm tương kế đã thành nhất phiến. Nghĩa là trong kinh nói Đại Thế Chí Bồ Tát trong đời quá khứ ngài theo học với thầy 12 Như Lai tương tục một kiếp. Đây là biểu pháp, là biểu 12 thời. Tiểu thời là đơn vị thì giờ của ngoại quốc. Thì giờ xưa kia của Trung Quốc chúng ta là tính theo tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tốt hội. Hiện nay vẫn còn dùng thì giờ theo cách tính xưa kia. Thì giờ của ngoại quốc họ đem một ngày một đêm chia thành 24 giờ, nhỏ hơn thì giờ của chúng ta, chúng ta gọi nó là tiểu thời. Tiểu thời do đây mà có 12 thời, tức là một ngày một đêm, cũng tức gọi là hiện nay gọi là 24 tiểu thời không trung đoạn, nghĩa là 24 giờ nhớ Phật niệm Phật không gián đoạn. Đó là ý nghĩa của biểu pháp. Tịnh niệm tương kế đã thành nhất phiến, bất đắc đàn chỉ khoảnh, niệm thế gian ngũ dục tắc vô lượng tánh quang, tự nhiên phát minh giả. Câu này vô cùng quan trọng. Ngày nay chúng ta niệm Phật không được cảm ứng, không có thành tựu. Nguyên nhân ở tại đâu? Bởi vì chúng ta nhớ thế gian ngũ dục lục trần, thời gian đã quá dài. Khi khởi tâm động niệm thì nghĩ đến tài sắc danh thực thùy, tạo những điều này, không nhớ đến Phật. Cho nên trong một ngày hết lòng dụng công nhớ Phật niệm Phật chiếm được mấy tiếng đồng hồ. Một ngày nghĩ đến danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần chiếm được bao nhiêu thời gian? Đem hai thứ này mà so với nhau thì không thành tỷ lệ. Cho nên chúng ta niệm Phật không có hiệu quả, không đạt được niệm Phật tâm muội, minh tâm kiến tánh thì không cần nói nữa. Nguyên nhân là ở tại đây. Nếu bạn thật sự niệm Phật muốn được cảm ứng, được trí huệ, được quang minh, nhất định phải buông bỏ tất cả thế gian danh lợi thị phi nhân quả, ngũ dục lục trần, thì bạn niệm câu Phật hiệu này mới có hiệu lực. Ngay trong lúc này, như trong kinh có nói, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Hôm qua tôi có dạy phương pháp cho quý vị. Vì sao tạp khí vô thủy kiếp khó buông bỏ? Không nghĩ không được, không nghĩ nó tự mình lại nghĩ. Cho nên tôi dạy cho quý vị thập niệm pháp. Thời gian cách tu thập niệm pháp rất ngắn, trong thời gian rất ngắn, chỉ cần một phút, tuyệt đối không có ngũ dục lục trần, tuyệt đối không có thị phi nhân ngã, tuyệt đối không có điên đảo vọng tưởng. Mười câu Phật hiệu này thì như điện sẹt vậy, chốt một cái thì phóng quang. Tuy rằng thời gian rất ngắn, một ngày phóng ra 9 lần thì được rồi, thời gian phóng được vài năm thì càng lúc càng dài. Tâm địa càng ngày càng thanh tịnh thì công phu được đắc lực. Cho nên một ngày không thể ít hơn 9 lần. Đương nhiên nhiều hơn 9 lần thì càng tốt, nhất định không được ít hơn 9 lần. Niệm Phật có 4 loại. Các vị đồng tu niệm Phật nên biết đây là thường thức của chúng ta. Loại thứ nhất là xưng danh, tức là chúng ta gọi là trì danh niệm Phật. Khi nghe danh hiệu Phật thì nhất tâm xưng niệm. Loại thứ hai là quán tưởng, vị thiết lập tôn tượng, chú mục quán chim. Đây tức là nhìn vào tượng Phật, cũng là một phương pháp để tu. Nhìn tượng Phật in sâu vào trong tâm của chúng ta. Người hiện nay gọi là in sâu vào trong trí nhớ. Loại thứ ba là quán tưởng, vị giả ngã tâm nhãn, tưởng bỉ Như Lai. Phương pháp quán tưởng này tại trong kinh Thập Lục Quán, tức là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, dạy cho chúng ta cách quán tưởng như thế nào. Nếu không y theo các quán tưởng trong kinh dạy thì điều gọi là vọng tưởng, đó không phải là phương pháp tu tịnh tông. Nhất định phải y theo phương pháp trong kinh đã dạy để tu. Loại thứ tư là thật tướng niệm Phật, tức niệm tự tánh chân thật tướng Phật. Cách niệm này hiện tại quý vị học không được, học không nổi. Nghĩa là bạn niệm Phật đến khi nào mà niệm đến lý nhất tâm bất loạn thì gọi là thật tướng niệm Phật. Sau khi niệm đến lý nhất tâm bất loạn, lúc đó công phu niệm Phật của bạn đều thuộc về thật tướng niệm Phật. Do đây có thể biết phải là Bồ Tát của viên giáo sơ trụ trở lên. Thì như trong Kinh Hoa Nghiêm có nói, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ họ đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. trong bốn loại niệm Phật, họ niệm thuộc về loại nào? Là thuộc về thật tướng, bởi vì họ là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, cả thể thuộc về địa vị thật tướng. Nếu vô minh của bạn chưa phá thì thuộc về ba loại trước, không có phần trong thật tướng. Bạn phải biết điều này. Thanh Lương nói, tức là quốc sư Thanh Lương đời nhà Đường, ngài là tác giả của bộ Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, ngài có nói như vậy: ước năng niệm tâm bất xuất ngũ chủng, tức là chúng ta dụng tâm không vượt ra năm loại. Thứ nhất là duyên tưởng cảnh giới niệm Phật môn. Điều này là hiện tại chúng ta không đang làm. Hiện tại chúng ta đang niệm Phật đều là dùng cái tâm này. Phan duyên tưởng tượng cảnh giới chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đều dùng cái tâm này, gọi là sự niệm. Niệm theo cách này thì dễ, rất cạn. Phần sau bốn loại đều là lý niệm rất sâu, chúng ta chỉ biết mà thôi. Có làm được hay không cũng chẳng quan hệ gì. Trong năm điều, chỉ cần làm được một điều thanh tịnh thì nhất định được sanh. Thứ hai là nhiếp cảnh duy tâm niệm Phật môn. Thứ ba là tâm cảnh vô ngại niệm Phật môn. Thứ tư là tâm cảnh câu mẫn niệm Phật môn. Thứ năm là trùng trùng vô tận niệm Phật môn. Đây đều là cùng với trong Kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn tương ứng sự vô ngại pháp giới. Tiếp theo là nói đến tam muội. Tam muội là danh từ của Phật giáo, là âm dịch của tiếng Ấn Độ. Thử vân chánh định, diệt vân chánh tư, ý nghĩa của nó là chánh định hoặc gọi là chánh tư vi, tức là tư tưởng chánh đáng, tư duy chánh đáng, chánh tâm hành xứ. Đây là nói trong tâm khởi tác dụng, tuyệt đối không thiên, tuyệt đối không tà, gọi là chánh tâm hành xứ. Nhất tâm niệm Phật, danh chánh định tâm. Chúng ta nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật là chánh định tâm. Nhược tha niệm giả, tức danh tà tư duy giả. Tha niệm tức là tạp niệm. Nếu chúng ta niệm Phật mà xen tạp vào những ý niệm khác, đó gọi là tà tư duy, thì không phải là chánh định. Đây là giải thích tam muội. Cái gì gọi là niệm Phật tam muội? Trong niệm Phật tam muội tuyệt đối không có xen tạp, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì mới gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền quán thông danh. Tam muội cũng dịch là thiền định. Thiền định cũng gọi là tam muội. Niệm Phật là nhất hạnh biệt mục. Đây tức là nói rõ cái gì gọi là nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tức là chuyên nhất tu hành, là chuyên môn tu pháp môn niệm Phật. Hữu thử niệm Phật tam muội, diệt danh nhất hạnh tam muội. Quý vị nên biết, trong thiền tông cũng gọi là nhất hạnh tam muội, đó là chuyên môn tham thiền. Tại trong Lục Tổ Đàn Kinh có nói, ngài truyền dạy là nhất hạnh tam muội. Chúng ta niệm Phật cũng là nhất hạnh tam muội, đều là nhất hạnh, nhưng phương pháp khác nhau. Ngài dùng là tham cú, chúng ta dùng là trì danh, cho nên phương pháp không tương đồng, nhưng cũng gọi là nhất hạnh tam muội. Diệt danh chư Phật hiện tiền tam muội, đây là khác nhau rồi. Trong thiền tông không có. Chúng ta niệm Phật niệm đến nhất tâm bất loạn thì có thể thấy được mười phương tất cả chư Phật, cho nên gọi là chư Phật hiện tiền tam muội. Bát Nhã tam muội, Phổ Đẳng tam muội. Bát Nhã là Bát Nhã trí huệ hiện tiền, niệm đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng, tức là chân thật trí huệ, cũng gọi là Phổ Đẳng. Phổ là phổ biến, đẳng là bình đẳng. Cùng với ai bình đẳng? Cùng với chư Phật Như Lai bình đẳng. Cho thấy tu pháp môn này được thành tựu thật là rất cao, rất cao. Hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh tự, năng ư nhất Phật, niệm niệm tương tục, tức thị niệm trung, năng kiến quá khứ, vị lai hiện tại chư Phật. Hệ tâm tức là chúng ta thường gọi là nhớ nhung. Nhớ nhung tức nghĩa là nhất tâm. Chúng ta không nên lo nghĩ chuyện khác, phải nhớ nhung A-di-đà Phật. Tâm niệm không quên A-di-đà Phật thì gọi là hệ tâm nhất Phật. Phải nhớ nhung A-di-đà Phật. Tâm niệm không quên A-di-đà Phật thì gọi là hệ tâm nhất Phật. Cho nên chỉ niệm một vị Phật là tốt nhất. Chúng ta là người niệm Phật, nếu trong nhà có thờ Phật, tốt nhất là thờ một vị Phật, là thờ A-di-đà Phật, hoặc là thờ Tây Phương Tam Thánh, tức là A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ-Tát và Đại Thế Chí Bồ-Tát, không thờ những vị Phật Bồ-Tát khác. Tại vì sao? Vì sợ phân tâm. Khi nhìn thấy hình tượng của những vị Bồ-Tát khác thì tâm phân tán, trong tâm có tạp niệm, cái tâm niệm này thì không thuần. Cho nên tâm niệm phải chuyên nhất, phải tinh thuần. Nếu không thờ những vị Phật Bồ Tát khác thì Phật Bồ Tát đó có trách chúng ta hay không? Chúng ta có đắc tội với những vị Phật Bồ Tát đó hay không? Giả như những vị Phật Bồ Tát đó trách tội chúng ta thì tôi khuyên bạn không nên đi lại họ. Tại vì sao? Vì họ cũng không bằng hạng phàm phu, hiền nhân quân tử trong phàm phu. Dù bạn có đắc tội với họ, họ cũng không trách bạn. Huống chi là Phật Bồ Tát, làm sao mà trách bạn? Thật sự bảo với bạn, bạn khởi cái tâm này, động cái ý niệm này, tức là tội lỗi rất lớn. Tại vì sao? Vì bạn đã coi thường Phật Bồ Tát, coi thường đến nỗi không bằng người tốt của thế gian. Bạn có tội lỗi hay không? Bạn phải biết điều này. Bạn có thể thờ một vị Phật, niệm một vị Phật thì hết thảy tất cả Phật Bồ Tát nhìn thấy đều hoan hỷ. Tại vì sao? Vì đã biết bạn trong đời này nhất định tu thành công. Nếu bạn thờ rất nhiều Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát nhìn thấy lắc đầu than rằng chỉ là trồng một ít thiện căn mà thôi, đời này không để thành tựu. Đây là sự thật, nhất định nên biết. Không thể dùng tâm phàm phu mà nhìn Phật Bồ Tát, cách nhìn như vậy thì là rất tội lỗi. Niệm nhất Phật công đức, giữ niệm vô lượng Phật công đức vô nhị. Nhược đắc nhất hạnh tam muội giả, chư kinh pháp môn dày tất liễu tri. Đây là chỗ không đồng giữa Phật Pháp và thế gian Pháp. Chúng ta niệm một vị Phật thì cũng như niệm tất cả chư Phật Bồ Tát, chẳng có khác nhau, cả thảy đều niệm hết. Cho nên chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, Bồ Tát tán thán. Không bao giờ vị Bồ Tát này, vị Bồ Tát kia trách tội, tuyệt đối không có chuyện này. Phải biết điều này, nếu bạn thật sự đắc niệm Phật tam muội rồi, công phu cạn là thành phiến, công phu sâu là nhất tâm bất loạn. Không cần nói nhất tâm bất loạn, chỉ cần đạt đến công phu thành phiến thì bạn xem tất cả kinh điển Đại Tiểu Thừa đều chẳng có chướng ngại. Cái gọi là một bộ kinh thông đạt, tất cả kinh đều thông đạt, bạn đã khai trí huệ. Không cần học tất cả kinh giáo, bạn đã hiểu hết. Hễ xem thì hiểu rõ, thì biết ngay. Đây là bạn đã đắc niệm Phật tam muội, tức là đã thành tựu nhất hạnh tam muội. Phật nói: Diêm phù đề nhân, tâm đa tạp loạn. Diêm phù đề là nói địa cầu này của chúng ta, tức là cõi thế gian này. Diêm phù đề nhân tức là chúng ta. Tâm đa tạp loạn tức là trong tâm rất tạp loạn. Ngài nói không sai, đó là sự thật. lĩnh kỳ chuyên tâm nhất cảnh nải đất vãng sanh, tức là dạy cái phương pháp này cho chúng ta chuyên niệm một vị Phật, chuyên tưởng một vị Phật, như vậy mới có thể vãng sanh tịnh độ. Nhược niệm thập phương chư Phật, cảnh phồn ý tán, bất thành tam muội. Cảnh phồn tức là cảnh giới quá rộng, quá lớn. Ý tán tức là tâm của chúng ta tán loạn, không được tập trung. Bất thành tam muội nghĩa là không thể thành tựu niệm Phật tam muội. Huống chư Phật đồng nhất pháp thân, niệm nhất Phật tức niệm nhất thiết Phật cố. Mọi người không hiểu cái đạo lý này, không biết cái chân tướng sự thật này. Trong những ngày Tết thì lễ lại vạn Phật, lại đến nỗi cái tâm này tán loạn. Niệm Phật đã niệm được một năm, gần sắp được tam muội, thì bị lễ lại vạn Phật làm hỏng hết, công phu hoàn toàn mất hết. Không thể không biết điều này. Cho nên vì sao thường nói người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít? Bởi vì chướng nạn quá nhiều. Kể cả lại vạn Phật cũng là chướng nạn ngạn. Đó thì là không còn cách nào. Vì sao những ngày Tết trong tự viện đạo tràng phải lễ lại vạn Phật? Vì đáp ứng sự yêu cầu của tín đồ. Nhóm tín đồ này mê hoặc điên đảo yêu cầu, thường trụ cũng làm cho có lệ mà thôi. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Trong những ngày Tết muốn lại Phật thì nên lại A Di Đà Phật, lại 10.000 lại là tốt nhất. Đó cũng là lại vạn Phật. Vạn Phật tức là một vị Phật, một vị Phật tức là vạn Phật. Lại như vậy sẽ được thành tựu tam muội, sẽ đạt được nhất hạnh tam muội, rất là quan trọng. Nhất tâm niệm Phật, tâm đồng Phật giả. Chữ niệm này ở phần trước đã có nói, nhất định phải ghi nhớ. Tâm của chúng ta đồng với Phật, nguyện đồng với Phật, giải đồng với Phật giải, hạnh đồng với Phật hạnh, thì gọi là nhất tâm niệm Phật. Không những là khẩu niệm mà là tâm đồng với Phật. Tâm đồng hình vật đồng, nghĩa là tâm nguyện của bạn quả nhiên cùng với tâm nguyện của Phật như nhau, thì tướng mạo của bạn sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi tướng mạo tốt đẹp như Phật vậy. Đó là tướng tùy tâm chuyển. Người xem tướng thường nói là tướng tùy tâm chuyển. Tâm từ bi thì tướng mạo từ bi. Tâm rất hung ác thì tướng mạo khiến cho người ta nhìn thấy sợ hãi. Cho nên tướng tùy tâm chuyển. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật, tâm nguyện cùng với Phật tương đồng, thấm thoát được mấy năm thì cái tướng đó biến thành tướng Phật. Cho nên bạn niệm có công phu hay không, có công phu tu hành hay không, không xem cái khác, xem tướng mạo thì biết ngay. Vấn đề là tâm của bạn có thể chuyển tướng được hay không, chuyển đến trình độ nào. Điều này không thể gạt người ta được. Hình đồng ảnh diệt đồng, bất duy thử thế, nãi chí sanh sanh thế thế, hình ảnh giai đồng giả. Nghĩa là đời đời kiếp kiếp cùng với Phật như hình với bóng tương đồng. Lẽ nào mà không được vãng sanh? Lẽ nào mà không được thấy Phật? Mẫu niệm tử, tức là trong kinh dùng mẹ và con để làm tỷ dụ, là tỷ dụ nhớ nhung. Như mẹ nhớ con vậy, từ chỉ nhất thế, là đến đời sau thì không nhận biết. Một khi luân hồi thì chuyện đời trước đều quên hết. Mẹ nhớ con chỉ có một đời. Phật niệm chúng sanh từ tâm vô tận, thế thế tương tùy, vô hữu thối chuyển. Cho nên ân đức của Phật lớn hơn cha mẹ. Cha mẹ đối với con cái chỉ là quan tâm một đời, còn Phật đối với chúng sanh vĩnh viễn quan tâm đời đời kiếp kiếp, không có thối chuyển. sự quan tâm còn thân thiết hơn cha mẹ. Đây là chúng sanh không biết. Cao Tề Đại Hạnh Hòa Thượng nói, Cao Tề là thuộc thời đại Nam Bắc Triều, do Cao Hoang xây dựng chánh quyền, quốc hiệu là gọi là Tề, cho nên trong lịch sử gọi là Cao Tề. Hòa Thượng Đại Hạnh là người của thời đại Nam Bắc Triều. Đại Hạnh là pháp danh của Ngài. Đây là một vị người xuất gia. Ngài nói rằng, tôn sùng niệm Phật, tứ tự giáo chiếu, tức là Ngài dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta, bí quyết và là dùng bốn chữ tính ức nhị tự. Bất ly ư tâm, nghĩa là chúng ta phải tin, ức là thường thường tưởng nhớ Phật. Quý vị nên biết, tưởng nhớ trong tâm của Phật, Phật dùng cái tâm gì đối người tiếp vật, tưởng nhớ nguyện của Phật, tưởng nhớ trí huệ của Phật, tưởng nhớ những công đức của Phật độ chúng sanh, cả thể đều ở trong tam kinh. Nếu không thuộc kinh thì chẳng có cách nào tưởng nhớ Phật, cho nên nhất định phải thuộc kinh. Thường thường nhớ đến những công đức của A Di Đà Phật thì gọi là ức bất ly ư tâm. Trong tâm thường thường nhớ đến những điều này, xưng kính nhị tự, bất ly ư khẩu. Xưng là trong miệng niệm Phật hiệu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật phải thường niệm. Lúc bạn làm công việc thì không niệm Phật, chuyên tâm làm công việc. Khi công việc làm xong thì lập tức đề khởi câu Phật hiệu, như vậy thì đúng rồi. Không thể một mặt niệm Phật, một mặt thì làm việc. Bạn niệm Phật như vậy thì không có hiệu quả, cũng không hoàn thành công việc. Lúc niệm Phật thì nghĩ đến việc làm, lúc làm việc lại sợ quên mất niệm Phật hiệu. Điều này không tốt, cả hai điều không được hoàn thành. Cho nên lúc chúng ta làm việc thì không niệm Phật, lúc niệm Phật thì không làm việc, thì công việc của bạn làm hoàn thành, niệm Phật cũng có hiệu quả, vậy thì đúng rồi. Nhằm ý tạo vãng, trung vô tái trụ ta bà chi pháp, thử vi niệm Phật đệ nhất yếu sách. Đây là dạy cho chúng ta dùng bốn chữ tính ức xưng kính để niệm Phật. Nếu thật sự làm được thì trong đời này quyết định được vãng sanh. Đản niệm Di Đà, tức thị niệm chư Phật. Đây là giải thêm một lần nữa, nói rõ cho chúng ta biết, sợ chúng ta lơ là quên mất. Niệm một vị Phật thì được rồi. Niệm một vị Phật nhất định là chính xác. Bạn niệm A-di-đà Phật, tức là niệm tất cả chư Phật. Hoa Nghiêm Vấn Minh Phẩm nói, tức là trong kinh Hoa Nghiêm có mấy câu kinh văn nói, thập phương chư Như Lai cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ, lực vô úy diệt nhiên. Bài kệ này là trong kinh Hoa Nghiêm nói rõ, niệm một vị Phật tức là niệm tất cả chư Phật. Đây là có y cứ lý luận. Quán Kinh nói, kiến vô lượng thọ Phật giả, tức kiến thập phương vô lượng chư Phật. Tức là trong Quán Kinh, kinh Vô Lượng Thọ và tiểu bản kinh A-di-đà, chúng ta đều biết được, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày sáng sớm đi cúng dường mười phương, mười vạn ức Phật. Đức Thế Tôn nói, mười vạn ức Phật là phương tiện thuyết cho chúng ta, bởi vì cái thế giới này của chúng ta đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới phải trải qua mười vạn ức cõi Phật. Trong mười vạn ức Phật này là nói rõ khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà mỗi ngày cũng có thể trở về Ta Bà thế giới để cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Điều không có khó khăn, hay nói cách khác là mỗi ngày bạn trở về thế giới này thăm viếng gia đình, thân nhân, quyến thuộc là việc rất dễ dàng. Ý nghĩa là như vậy. Trên thực tế, thật sự là đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, không chỉ là 10 vạn ức Phật. Vãng sanh tịnh độ, yếu tu hữu tính. Vãng sanh tịnh độ, Đại sư Ngẫu Ích bảo với chúng ta rằng có được vãng sanh hay không là quyết định ở tại hai chữ tính và nguyện. Nếu bạn có chân tính chân nguyện thì bạn nhất định được vãng sanh. Lúc lâm chung một niệm cho đến 10 niệm thì được vãng sanh. Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Công phu niệm Phật sâu thì phẩm vị cao, công phu niệm Phật cạn thì phẩm vị thấp. Quý vị phải ghi nhớ, công phu sâu hay cạn không phải là niệm Phật nhiều hay ít, không có quan hệ niệm Phật nhiều hay ít, là do công phu sâu hay cạn. Cái gì là sâu? Sâu là buông xuống tất cả thì công phu sâu. Cái gì là cạn? Là vẫn còn có những sự lo lắng bận biểu không buông xuống thì là công phu cạn. Cạn và sâu là từ chỗ này mà nói. Tính thiên tức thiên sanh, tức là 1.000 người tin tưởng thì 1.000 người được vãng sanh. Tính vạn tức vạn sanh, nghĩa là 1 vạn người tin tưởng thì 1 vạn người được vãng sanh, gọi là vạn tu vạn người đi. Những người chân tính chân nguyện thì quyết định được sanh. Chúng ta niệm Phật không được vãng sanh, thật tại mà nói là vì bản tính bản nghi. Muốn đi nhưng lại không muốn rời bỏ nơi này, vì ở nơi này con cháu đầy đàn, tài sản sự nghiệp trong nhà nhiều như vậy thì trong lòng lo lắng đi không thành. Đây là đại chướng ngại. Cho nên nếu trong nhà bạn sản nghiệp rất nhiều, tôi khuyên bạn nên xả bỏ nó, đem bố thí. Tại vì sao? Vì khi bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng còn lo lắng nữa. Có tiền nhiều không phải là việc tốt, làm chướng ngại vãng sanh. Bạn phải biết điều này. Tính Phật danh tự bất ly tâm khẩu, tức là trong tâm thường tưởng nhớ Phật, miệng thường niệm Phật. Chư Phật tức cứu, chư Phật tức hộ. Hộ là hộ niệm, tâm thường ức Phật, khẩu thường xưng danh, thân thường tôn kính, thủy danh thâm tính. Nghĩa là những người tin sâu nguyện thiết nhất định là biểu hiện như vậy. Suốt ngày đến tối miệng niệm A-di-đà Phật không ngừng, trong tâm thường cung kính Phật và tưởng nhớ Phật. Họ mỗi ngày lại Phật không hề ngừng nghỉ. Những người như vậy gọi là thật sự tin sâu. Nhược chúng sanh tâm ức Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. 4 câu kinh văn này là khẳng định đem lòng tin cho chúng ta. Chúng ta có thể nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền là hiện tại thấy Phật, hoặc là trong định thấy Phật, hoặc là trong mộng thấy Phật. Đương lai là tương lai lúc vãng sanh, Phật nhất định đến tiếp dẫn. Chư Phật chánh tri, tùng tâm tưởng sanh, cố tu lý niệm. Lý là minh lý, tức là nhất định phải hiểu rõ đạo lý niệm Phật. Tâm tưởng Phật thời, thị tâm tác Phật, cố tu sự niệm. Nghĩa là trên sự không thể không niệm, phải hiểu đạo lý. Sự niệm là miệng niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, nhất định không bỏ quên danh hiệu. Nếu như ta hiểu lý rồi thì sự không cần niệm có được hay không? Như vậy thì quá đổi sai lầm. Sự niệm thì được vãng sanh, hiểu lý mà không tu sự niệm thì nhất định không được vãng sanh. Cái lý đó là trống không. Lý nhất định có sự, trong sự nhất định có lý. Tuy không hiểu lý nhưng họ cũng được vãng sanh. Cho nên lý sự phải viên dung, lý sự phải chú ý nhiều mặt. Phật vi ngoại cảnh, tâm vi nội cảnh, ước niệm thành công, tự nhiên chứng tri. Cho nên niệm Phật chỉ cần công phu sâu, chỉ cần lão thật niệm, không nên hoài nghi. Còn như cảnh giới niệm Phật, bạn nhất định tự biết. Như chúng ta đi đường vậy, đi đến chỗ nào chẳng lẽ không biết? Bạn đều thấy được rõ ràng, đi đến nơi đó không cần nghe ngóng, không cần hỏi, có hỏi cũng uổng công. Cũng như không, đi đến đó thì tự nhiên biết, thì bạn chứng thật. Cho nên lão thật niệm Phật là rất đáng quý. Tôi thường nói, có rất nhiều người, họ có rất nhiều nghi vấn đến để hỏi tôi. Tôi nói rằng những người đến hỏi vấn đề đều là không lão thật. Người lão thật không có vấn đề gì, không có vấn đề gì để hỏi. Một câu Di Đà niệm đến cùng. Cho nên những người đến hỏi tôi không có ai là người lão thật. Tôi nói đây đều là sự thật, đều là lời chân thật. Cho nên lão thật niệm Phật rất là quan trọng. Tâm vô Phật ngoại chi tâm, Phật vô tâm ngoại chi Phật, duy nhất Pháp giới phổ dung vô tận. Mấy câu này toàn là cảnh giới Hoa Nghiêm, nhất định phải niệm đến lý nhất tâm thì bạn mới triệt để hiểu rõ. Phàm tiệp lịch duyên vụ nhi nội tâm bất vong ư Phật, vị chi ức niệm. Phần dưới có giải thích câu này: thí như thế nhân thiết sự hệ tâm. Thiết là sự việc rất quan trọng, trong lòng rất quan tâm đến nó. Tuy kinh lịch ngữ ngôn, khứ lai tọa ngọa, chủng chủng tác vụ, nhi bất phòng mật ức tiền sự uyển nhiên. Tức là bạn có một sự việc rất quan trọng, trong tâm của bạn rất lo lắng. Tuy công việc của bạn rất nhiều, rất là bận rộn, nhưng cái sự việc này nằm ở trong tâm của bạn, không thể buông xuống. Dùng cái sự việc này để làm ví dụ, như trong tâm của chúng ta có Phật vậy. Bất luận làm công việc gì, bất luận là ở không hay là bận, trong tâm lúc nào cũng có Phật thì gọi là nhớ Phật. Cho nên cái tâm niệm Phật cũng là như vậy. Nhược hoặc thất niệm, số số nhiếp hoàng, cửu cửu thành tánh, nhâm vận thường ức. Thất niệm là đã quên mất. Chúng ta niệm Phật đã quên mất Phật, đã quên mất thì gọi là thất niệm. Những người mới niệm Phật đương nhiên sẽ thường quên mất Phật. Đây là đạo lý nhất định. Đã quên mất không nên sợ. Có lúc vừa nhớ đến thì niệm liền. Bạn cứ niệm như vậy, đã quên mất mặc kệ nó. Khi nhớ đến thì niệm liền. Cách niệm Phật như vậy thời gian lâu rồi thì thời gian thất niệm sẽ ngắn đi. Công phu như vậy thì đã có tiến bộ. Hộ phục giác tâm, vi khởi ác niệm, tức tiện ức Phật, dĩ Phật lực cố, ác niệm tự tức. Đây gọi là công phu, đây gọi là giác tâm. Cổ nhân thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm là vọng niệm. Chúng ta có một vọng niệm vừa khởi lên thì cảnh giác được cái ý niệm này không tốt, liền dùng một câu A Di Đà Phật thay vào đó, đem cái vọng niệm này trừ bỏ, thì gọi là công phu. Cho nên vọng niệm khởi lên không sợ, đề khởi câu Phật hiệu càng mau càng tốt, không để cho vọng niệm được liên tục, mà để cho Phật hiệu trừ bỏ vọng niệm, câu Phật hiệu được liên tục thì gọi là công phu niệm Phật. Nhiếp căn tịnh niệm, đây tức là đều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp, tất di đà kinh nhất tâm bất loạn. Đây là Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta. Trong kinh Di Đà dạy nhất tâm bất loạn, cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát dạy ý nghĩa đều như nhau. Nhất hướng chuyên niệm là trong kinh Vô Lượng Thọ dạy cũng là ý nghĩa này. Nhất tâm hệ niệm là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật dạy, cho thấy mặt chữ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa và cảnh giới đều hoàn toàn tương đồng. Sự tắc năng sở duyên lịch, tâm Phật phân minh, duy thử nhất niệm, canh vô dư niệm, niệm niệm tương tục, thành tựu định lực. Đây là sự niệm, tức là trên sự tướng. Chúng ta niệm như vậy thì đúng rồi. Tâm địa rõ rõ ràng ràng, Phật hiệu minh minh bạch bạch, dùng tâm thanh tịnh niệm câu Phật hiệu này, ngoại trừ một niệm này ra, không có niệm thứ hai thì gọi là tịnh niệm kế tiếp. Niệm được lâu rồi thì thành tựu niệm Phật tam muội, thì đắc niệm Phật tam muội. Lý tắc năng sở nhất như, tâm Phật bất nhị, duy thử nhất duyên, canh vô dư duyên, duyên tâm tự tại, thành tựu huệ lực. Đây là lý niệm khai trí huệ, sự niệm đắc tam muội. Tuy có sự niệm và có lý niệm, sự niệm và lý niệm, niệm như thế nào, rốt cuộc là cảnh giới gì, trong kinh Di Đà Sớ Sao diễn nghĩa có nói rất là rõ ràng. Trước kia tôi có giảng qua kinh Di Đà Sớ Sao diễn nghĩa hai lần. Giảng lần đầu không có thâu băng cái xếp, giảng lần thứ hai có thâu băng cái xếp. Bây giờ giảng lần thứ ba, lần này tôi trở về lại tiếp tục giảng thêm. Đúng lúc giảng đến đoạn sự niệm và lý niệm phải mất thời gian rất dài để giảng cho kỹ. Trong tương lai quý vị đồng tu đều có cơ hội nghe được trọn bộ băng giảng cassette này, cho nên ở đây không cần nói nhiều. Cái quan trọng nhất là sự niệm. Sự niệm sau khi đắc niệm Phật tam muội thì nhất định khai trí huệ. Cho nên so sánh sự niệm và lý niệm với nhau thì sự niệm đối với chúng ta mà nói còn quan trọng hơn là lý niệm. Phật hữu nhị gia bị, chúng ta thường nói là gia trì, cũng gọi là phù hộ, có hai thứ: nhất giả vô chướng tất hiển gia, lịch kỳ thân kiến, tức là nghiệp chướng của bạn nhẹ sẽ thấy được Phật, sẽ thấy được Phật hiện ra trước mặt bạn, không phải là trong định, cũng không phải là trong mộng, gọi là hiển gia. Bạn thật sự đã thấy được rất là rõ ràng, có lúc thấy được thời gian rất dài, hoặc thấy được mấy phút. Đây là sự gia trì rõ ràng. Nhị giả trướng trọng tắc minh gia, ám lịnh đắc ức, đây là người có nghiệp chướng nặng thì không thấy được, hoặc là trong định hoặc là trong mộng cũng hoàn toàn không thấy được, nhưng Phật âm thầm phù hộ cho bạn, khiến cho phiền não nghiệp chướng của bạn mỗi năm được giảm nhẹ, trí huệ mỗi năm được tăng trưởng, đầu óc mỗi năm được sáng suốt. Tức là đây, tức là nghiệp chướng tiêu trừ, là hiện tượng của Phật lực gia trì. Ngài Phổ Hiền nói, có các chúng sanh trong tâm phát hiện tu hạnh Phổ Hiền, ta liền phân thân hiện đến nơi ấy. Dù họ nghiệp chướng sâu nặng chưa được thấy ta, ta cũng âm thầm gia trì cho họ, ủng hộ khiến cho thành tựu. Đây là Phổ Hiền Bồ Tát vì chúng ta làm chứng minh. Chỉ cần chúng ta ngưỡng mộ đức hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, noi theo hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, tức là tuân theo thập đại nguyện vương, chúng ta kính ngưỡng, chúng ta học tập, thì Phổ Hiền Bồ Tát âm thầm phù hộ cho chúng ta, âm thầm gia trì cho chúng ta, cùng với ý nghĩa phần trước đã nói hoàn toàn giống nhau. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Có lẽ ngày mai thì giảng xong, ngày mai có thể giảng viên mãn.